ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chủ nhật tuần trước tôi đã phân tích tư tưởng kinh A Di Đà, thông qua đó nói về các thực tập căn bản gồm ba điều tiên quyết và hai điều hỗ trợ hướng đến việc xây dựng cực lạc hiện tiền và sau khi chết được vãng sinh về cảnh giới an lành. Do vậy sáng hôm nay đó tôi đổi đề tài. Chủ đề của buổi pháp thoại này đó là 10 giá trị sống giúp bạn thành công. Toàn bộ các thành công trong đời đó có thể chia làm hai nhóm: thành công trong lập nghiệp đối với người tại gia và thành công trong đạo nghiệp đối với người tu tập. Dầu mục tiêu của sự thành công giữa lập nghiệp và đạo nghiệp là khác nhau, các bước đi căn bản dẫn đến sự thành công đó đã trở thành các giá trị sống không thể thiếu đối với mọi người. Và sau đây thì tôi sẽ phân tích ứng dụng một cách vắn tắt 10 giá trị sống nêu trên. Điều 1, tâm cảm kích, appreciation. Để được thành công trong đời đó, vợ và chồng phải cảm kích nhau, cha mẹ cảm kích con cái cảm kích cha mẹ, bạn bè cảm kích nhau, các đối tác và mọi thành phần trong xã hội đó cần bày tỏ tâm cảm kích về những điều hay, điều tốt, điều tích cực mà người khác đã đạt được thông qua các nỗ lực chân chính. Để có tâm cảm kích thì trước nhất chúng ta phải có tầm nhìn, biết ghi nhận và thừa nhận những đóng góp hy sinh cao quý của tha nhân, góp phần tạo ra những thành tựu trong xã hội, và đặc biệt là nó có tương tác với hạnh phúc và thành công của bản thân mình. Đối với những người lãnh đạo có phong cách tự ngã mình là trung tâm, egocentric, thì việc đóng góp của những người cộng sự và dưới trướng được xem như là các viên gạch lót đường cho họ đạt được sự vinh quang thôi. Lãnh đạo với tư cách đó thì không thể đắc được nhân tâm, vì bản chất của nhà lãnh đạo đó là ích kỷ, ít khi nào thừa nhận đóng góp của người khác, và mỗi khi đó tạo điều kiện cho ai làm một việc gì đó thì nghĩ rằng là mình ban ơn, và người khác phải cầu khẩn, nài nỉ, xin xỏ để được cái sự ân tứ đó. Do đó tâm cảm kích sẽ giúp cho người thành công lúc nào cũng thấy rất rõ đâu là phẩm chất tốt, đâu là sở trường, đâu là những đóng góp, đâu là những cống hiến và đâu là những hy sinh có ý nghĩa và giá trị của mọi người. Và bằng cái tâm cảm kích này đó, Thì người thành công đó phải biết tán dương trên nền tảng tùy hỷ công đức. Như vậy, khái niệm cảm kích trong ngôn ngữ xã hội hiện đại được hiểu gần đồng nghĩa với khái niệm tùy hỷ công đức và tán dương công đức. Tùy hỷ đó là mình vui theo, tán dương đó là ca ngợi, chẳng những vui còn ca ngợi, nói điều hay, mặt tốt, giá trị tích cực, đóng góp của những người thậm chí là khác quan điểm, khác lập trường, khác đảng phái, khác tôn giáo, khác dân tộc của chúng ta. Thì tâm cảm đức đó để giúp cho mình có cái nhìn khách quan, trung lập, công bằng, và do vậy mới có thể thấy rõ được đâu là mặt mạnh và đóng góp có ý nghĩa của tha nhân. Do đó khi mở tâm bồ đề, tăng trưởng lòng từ bi đó, chúng ta không nên tiếc lời khen tặng bất kỳ ai làm việc nghĩa, việc thiện, việc Phật sự, việc công đức. Thì nói với người khác đó, chúng ta cố gắng nhấn mạnh đến yếu tố tích cực này, thì đảm bảo với vị đó, đi đến đâu, ở vai trò xã hội nào, người có tâm cảm kích luôn luôn đắc nhân tâm. Điều hai, tính xác thực, authenticity. Để trở nên có uy tín, người muốn thành công phải có quyết tâm đạt được tính xác thực. Tính xác thực được hiểu là gì? Rõ ràng, minh bạch, công khai, ai cũng có thể nhìn thấy được, chứng minh được, tiếp xúc được, trải nghiệm được và tham dự vào những nỗ lực đạt đến tính xác thực đó. Và như vậy tất cả những niềm tin, hành động, chủ trương, khuynh hướng và hành xử của người có tâm xác thực đó sẽ tạo tăng trưởng về uy tín. Khi nói đến nhân cách đó thì tự động người ta tin tưởng rằng đây là nhân vật không thể làm sai, không thể làm dối, không thể ăn gian, vì rất là nghiêm túc. Để làm được công việc đó thì chúng ta phải có kiến thức về kiểm toán và công tác thư ký. Tức là bất cứ tiếp nhận ai, cái gì, bao nhiêu, lúc nào, ở đâu đều có ghi nhận bằng sổ sách để tạo ra cái phần tổng thu. Và bất cứ khi làm bất việc gì, ở đâu, cho ai, trị giá bao nhiêu đều kê khai chính xác, không nâng khống giá, không cướp công của người khác. Việc nào mình làm thì ghi rõ là mình làm, việc nào người khác làm thì thừa nhận người khác làm, không lẫn lộn, không nhập nhằng. Tính cách xác thực sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được chủ trương mà đi theo nó sẽ hướng đến các mục đích để đạt được các thành tựu trong đời. Người có tâm xác thực thì luôn luôn có khuynh hướng rất thực tiễn, không có mơ mộng. Đó là lên một kế hoạch gì đó đó thì đặt ra những yếu tố đâu là thuận duyên, đâu là nghịch duyên. Thuận duyên thì phát triển, nghịch duyên thì hạn chế. hoạch định đâu đó rõ ràng, nỗ lực đi theo từng bước một với một tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, thì người có tâm sát thực đó chắc chắn là sẽ góp phần tăng trưởng được và đóng góp được những điều cao quý cho nơi mà người đó đang là một dự phần. Thì cũng trên tinh thần này đó, tôi khuyên các quý Phật tử cần phải xác thực về giá trị chân lý Đức Phật dạy. Khi mình thấy rõ là từ thời điểm làm Phật tử mình được hạnh phúc, thì quý vị cũng nên thương tưởng con cháu của mình, dẫn dắt con cháu bằng nhiều phương tiện để con cháu chính thức là Phật tử. Chỉ khi nào mình thấy rõ được việc đó thì mình mới nỗ lực làm việc đó. Như chùa Giác Ngộ vào chiều thứ Bảy lúc 14:30, trước đây đó là 2 tuần 1 lần, bây giờ đó là mỗi tuần 1 lần. Các cháu từ tuổi lên 3 cho đến 13 được đến chùa tụng kinh, ngồi thiền, học kỹ năng sống, giá trị sống để trở nên tự lập, rồi hiếu kính cha mẹ, tôn trọng thầy cô giáo, quý trọng bạn bè, mở cơ hội hợp tác, sống hài hòa với mọi là thành phần trong xã hội. Thì khi chúng ta có tầm nhìn rõ ràng đây là lối sống dẫn đến hạnh phúc cho các cháu từ tuổi ấu thơ, thì các Phật tử lớn tuổi với tư cách làm ông bà và cha mẹ không thể có lý do gì để không giúp đỡ cho con cháu của mình làm Phật tử. Cho nên để có được cái tính xác thực đó thì chúng ta phải nhìn chuẩn xác được, đánh giá chuẩn xác được, thấy rõ được các giá trị, và nhất là tin vào nhân duyên và quả. Chúng ta có thể qua mặt được luật pháp, vì luật pháp có thể bị lũng đoạn, có những lỗ hổng, thậm chí cây kim thì chui không lọt, nhưng mà con bò, con trâu, con voi đó thì đi ngang qua lọt tót à. Nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Chúng ta có thể lừa dối được nhiều người cùng một lúc, nhưng chúng ta không thể lừa dối và qua mặt được luật nhân quả. Và mỗi người đó là người thừa kế nghiệp của chính mình, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra. Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta đề cao tinh thần xác thực, và đó cũng là một cái biểu hiện của tâm liêm khiết tri thức. Ai sống được sự chuẩn mực đó đó thì đi tới đâu đó, mọi người cũng tin tưởng, quý trọng và rất an tâm. Điều 3, đáng tín nhiệm, dependability, được hiểu là lối sống với các nhân cách cao quý. Theo đó đó, mọi người có niềm tin vào mình, nương tựa vào mình, chịu sự dẫn dắt của mình để hướng đến một tương lai tươi sáng với hạnh phúc và các giá trị sống trong đời. Trong phạm vi gia đình, người mẹ là nơi mà các con nương tựa vào nhiều nhất, bởi vì người mẹ cho sự sống, cho sữa bú, cho cơm ăn, cho sự săn sóc, cho sự quan tâm, cho tình thương, cho quà cáp, cho tiền bạc và cho những lời khuyên. Theo đó, dầu là con gái hay con trai đó, từng bước trưởng thành về thể chất, trưởng thành cảm xúc, trưởng thành nhận thức, trưởng thành đạo đức và trưởng thành nhân cách sống. Cha và ông ít quan tâm sâu sát con cái như là mẹ và bà. Cho nên trên tinh thần này đó, tôi khuyên quý Phật tử nữ với tư cách là mẹ, làm bà trong mỗi gia đình, hãy tạo ra sự tín nhiệm lớn giữa các thành viên trong gia đình và đặc biệt là con và cháu mình. Muốn như vậy đó thì mỗi người chúng ta phải trở thành tấm gương chói sáng. Như Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú, bông hoa đó muốn có giá trị phải đạt được hai tiêu chuẩn. Thứ nhất là đẹp về thể hình, thứ hai đó là có cái mùi thơm và cái vị đặc biệt. Còn chung đó là hương và sắc. Tương tự, một người đáng được tin cậy, được hiểu theo Đức Phật là gì? Lời nói và hành động của người phải ăn khớp với nhau. Tức là nói được là làm được, làm được thì giải thích được. Cha, ông muốn cho các con của mình đó không bị rơi vào nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc. Dầu có hăm dọa, nghiêm cấm cỡ nào, nếu người cha người ông đó cũng là nạn nhân của những thói quen xấu này thì còn lâu mới có thể cảm phục được, giúp đỡ con mình thoát được những thói hư tật xấu đó. Cho nên đối với trẻ em và thanh thiếu niên đó thì các sự huấn hổ chỉ có một giá trị nhất định, là cái tấm gương làm thật bằng con người thật mà mọi người có thể cảm nhận thật được đó, mới chính là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công. Để trở nên đáng tín nhiệm đó thì mỗi người Phật tử nên học hai phẩm chất được Đức Phật nêu trong Tứ Nhiếp Pháp. Bốn yếu tố thu phục lòng người. Thì hai yếu tố quan trọng đó là gì? Lợi hành, tức là tất cả các hành động của chúng ta phải hướng đến mục đích cao quý, lợi ích tập thể. Và đồng sự, tức là cùng làm với mọi người chứ không đứng chỉ tay năm ngón. Lãnh đạo chỉ tay năm ngón rất khó thành công. Lãnh đạo phải tiên phong, đi trước, làm trước, làm nhiều hơn, làm nghiêm túc, làm có phương pháp, với trách nhiệm và cam kết cao. Điều đó sẽ thôi thúc những người cộng sự và những người dưới trướng đó nỗ lực làm việc gấp bội. Còn khoanh tay đi tới đi lui, phê bình chỉ trích, chỉ tay năm ngón, ra lệnh hoặc là dùng quyền uy để buộc người khác phải làm theo ý muốn chủ quan của mình, chỉ có thể tồn tại một thời gian ngắn, nhất là khi mà người đó còn có cái vai trò lớn thì người ta bất đắc dĩ phải lắng nghe. Còn trong thâm tâm á, thì quần chúng không nể phục, không coi trọng. Phát huy hai phẩm chất lợi ích tha nhân, đồng hành với mọi người, thì tự động đó, những gì chúng ta muốn truyền đạt, muốn gửi gắm, các cái thông điệp cao quý mà chúng ta muốn mọi người nương theo đó, thì mới có thể đạt được như ý nguyện. Trên nền tảng là mình phải tiên phong. Do đó các bậc cha mẹ muốn con em làm Phật tử thì bản thân mình vào ngày Chủ nhật phải đi chùa, tham gia các khóa lễ, rồi học Phật pháp tại giảng đường, về nhà tranh thủ thời gian đó nghe pháp trên mạng, không nghiện tin tức, không nghiện điện ảnh, không nghiện nhạc, không nghiện những thú ăn chơi thấp kém, tập trung thời gian cho những vấn đề cao quý. Thì bằng tấm gương đó đó, chúng ta sẽ được mọi người tín nhiệm, nương tựa vào, học hỏi theo để trở thành bản sao có giá trị. Điều 4, tập trung, focus. Khi quý vị dùng một kính hiển vi để nhìn một vật thể nào đó đó, thì con mắt của quý vị sẽ tập trung ở một mức cao nhất vào đối vật đó. Và bằng cách này đó, bằng sự khuếch đại hình ảnh, quý vị sẽ nhìn thấy được vật thể đó trong một tầm nhìn rất ngắn, rất rõ, rất to, rất chuẩn xác. Tương tự, Đức Phật dạy chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Khi mình đã tập trung vào một chỗ dưới nền tảng của chánh niệm và tỉnh thức, thì không có việc khó nào mà không giải quyết được. Phần lớn khi chúng ta tiếp xúc với những khó khăn và thách đố, cái cảm xúc chán nản, mệt mỏi, cô đơn, thất vọng, buồn tủi, đó làm cho chúng ta đó là mất đi sự tập trung, tìm lý do để thoái thoát, biện hộ cho những cái tệ dở và sự bảo của bản thân. Người tu học Phật không đồ hàng số phận, không bỏ cuộc nửa chừng. Ngược lại phải có trách nhiệm tập trung tìm giải pháp. Mà muốn có được giải pháp đúng á, để dứt điểm được vấn nạn, công việc chúng ta phải làm đó là tập trung truy tìm nguyên nhân. Đâu là nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gián tiếp, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân ở người, nguyên nhân ở mình, nguyên nhân từ hoàn cảnh, nguyên nhân hiểu lầm, nguyên nhân bị ganh tị, ghen tức, chọc phá, chọc gậy bánh xe, quỷ quạ, vân vân. Xác định được nguyên nhân rồi đó, thì chúng ta sẽ tập trung vào việc tìm ra giải pháp tốt đẹp nhất, dù là ở mức độ tương đối, để khép toàn bộ các vấn nạn lại. Người Việt Nam cũng có câu nhất nghệ tinh, nhất thăng vinh, tức là tinh chuyên về một lĩnh vực nghề nào đó, thì sau một thời gian đó, cuộc sống quý vị đó sẽ được vinh hiển. Thì bằng tiêu chí này đó, quý vị có thể là một thước đo đánh giá tương đối rằng người nào trong vòng vài tháng, một vài năm đổi hết nghề này sang nghề khác, còn nếu là sinh viên đó thì đổi hết khoa này sang khoa khác, thì biết rất rõ là cái tính tập trung của người đó không cao, dễ chán nản, trên nền tảng dễ đam mê, dễ buông bỏ, trên nền tảng thiếu trách nhiệm, dễ phớt lờ, trên nền tảng thiếu tập trung, thì không thể nào đạt được các thành quả như sự trông đợi được. Lúc tụng kinh phải tập trung mới giúp cho người đọc tụng hiểu được chân lý Phật. Lúc làm việc phải tập trung để không xảy ra rủi ro trong lao động và tăng hiệu suất công việc. Lúc và tham gia giao thông phải tập trung lái xe, không nghe nhạc, không xem video, không nói điện thoại, thì mới tránh được tai nạn giao thông. Trong phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm phải tập trung thì mới tạo ra được phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Lĩnh vực nào muốn thành công cao, đương sự tham gia phải tập trung cao. Thì tập trung nó tạo ra định, hướng đến sự nhất tâm. Người tu tịnh độ nếu không tập trung thì không đạt được nhất tâm bất loạn. Người tu thiền không tập trung thì không thể nào có được chánh niệm và tỉnh thức. Người tu mật không tập trung thì không thể có khẩu mật, thân mật và ý mật. Pháp môn nào, đạo nghiệp gì và sự nghiệp nào trong đời, nếu người tham gia đánh mất sự tập trung đó, thì không thể có được kết quả cao quý. Điều năm, tính kiên trì, patience. Để kiên trì đó, chúng ta phải có được kiến thức nhân quả. Kiến thức nhân quả sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ được từ lúc chúng ta đặt chân hay là bắt tay vào cái sự nghiệp thì cần bao nhiêu thời gian, tiền bạc, công sức, chất xám, nỗ lực và phương pháp đúng để có được kết quả như sự trông đợi. Chúng ta thấy rõ mồn một, như là thấy các vân tay trong lòng bàn tay của mình. Thì bằng cách đó đó, chúng ta sẽ không nản chí bỏ cuộc nữa chừng. Còn người không có tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, không nhìn thấy được cái tương lai phía trước, lúc nào cũng thấy mệt mỏi quá, dài đằng đẵng quá, lâu xa quá, sức lực của tôi mòn mỏi dần, thì làm sao mà hướng tới được thành tựu. Tâm kiên trì đó là một loại nhận thức tích cực, yêu cầu chúng ta đó đôi lúc phải chấp nhận sự trì hoãn để tái tạo lại năng lượng, phục hồi lại ý chí và tạo ra cái sự phấn đấu tốt để đạt đến sự thành công. Trong thuật ngữ Trung Quốc có hai từ quả hổ tàn long, đó là con hổ trong tư thế nằm ẩn phục để chờ cơ hội, đó là lao tới phía trước tấn công và bắt lấy con mồi. Tàn long là con rồng ẩn, con rồng đang giấu chính bản thân mình chờ cơ hội thích hợp để xuất hiện và đạt được sự thành công. Là lúc đó, chúng ta phải lùi mấy bước, tức là giữ cái tình trạng đó là dừng chân tại chỗ, nhượng bộ, hòa quản, trì hoãn để có cơ hội nỗ lực phấn đấu bổ sung, dẫn đến cái tình trạng là giải quyết dứt điểm một vấn nạn mà trước đó chúng ta bị thất bại. Tâm kiên trì sẽ giúp cho chúng ta chấp nhận các trở ngại và thách đố như một thói quen tích cực. Nếu phải đường đời bằng phẳng hết, anh hùng hào kiệt có hơn ai, tức là nhẩm câu nói đó thường xuyên. Còn đối với những người làm công tác lãnh đạo ở một nhóm nhỏ, một tập thể, một tổ chức, một cộng đồng, thì chúng ta phải nhớ cái câu này nằm lòng: làm lãnh đạo phải có tâm lãnh đạo, tức là chống đối, phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo, luôn tấn công những người đi tiên phong. Chúng ta phải xem đó là chuyện rất là bình thường, không có ai hoàn toàn được khen, và do vậy cũng không có ai hoàn toàn bị chê. Đừng cường điệu hóa các trở ngại trên con đường hướng đến sự thành công để chúng ta vững bước tiến. Cái công việc của chúng ta là đi tới phía trước. Kiên trì thường là một thái độ chịu đựng tích cực, nó khác với đè nén tiêu cực. đè nén thì có sức chịu đựng nhất định thôi. Đến một thời điểm nào đó chịu không nổi nữa để bung ra, nổi loạn, thất bại. Tôi đề nghị quý vị thử hình dung cuộc đời của mình á, là những chuỗi rặng núi. Thì mỗi một cái quả đồi và quả núi nó có hình xiên như thế này, tức là từ dưới thấp lên đến đỉnh cao, sau đó nó xuống, thì đó là một hình xiên. Quý vị cứ tự đánh giá đi, nếu người nào đó kém may mắn, mỗi năm trung bình nó có 10 thách đố cần phải vượt qua, và nếu như cái tuổi quý vị đang tính từ thời điểm này nó là 30 tuổi và quý vị may mắn sống đến 80 năm, thì như vậy có 50 năm mà quý vị cần phải kiên trì. Mỗi năm như đã nói là có 10 thách đố, thì quý vị nhớ 50 vế 10 bằng con số 500. Như vậy quý vị cứ hình dung là có 500 cái đồi đang ở đứng trước mặt mình. Mình phải nỗ lực đi hết cái đồi này qua cái đồi khác. Cái công việc của chúng ta là đi đến cái đồi cuối cùng để trở thành người chiến thắng. Do đó, mỗi một chướng duyên, trở ngại, thách đố, biến cố xảy ra trong đời không phải là tất cả. Đừng cường điệu hóa nó, đừng nghiêm trọng hóa nó. Sau khi qua được một cái đồi trở ngại, chúng ta tiếp tục đi đến những cái đồi khác, không dừng lại để ngủ quên trên sự chiến thắng dạng mình. Và mỗi một bước ngoặt trong cuộc đời đó giống như một cái đồi mà mình đã vượt qua, khép nó lại với quá khứ đi, tập trung ở hiện tại để tiếp tục đi. Còn người nào cứ nhớ về quá khứ, kể lể, than khóc, chán nản, cường điệu quá, thì vô tình biến mình trở thành nạn nhân, và theo đó toàn bộ các năng lượng tích cực ở hiện tại này bị đốt cháy, tiêu hủy. Kiên trì tích cực á là một thái độ chịu đựng, theo đó không có sự căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bất an và nhất là tâm giận dữ. Trong kinh tạng Pali, Đức Phật có đề cập đến khái niệm im lặng như thiền định, hoặc là im lặng như bậc thánh. Rất tiếc là nhiều vị tăng ni đó đã dùng sai ý tưởng này. Im lặng như chánh pháp, đó là một cái thuật ngữ cực kỳ sai. Nói năng như chánh pháp là đúng, vì chánh pháp cần phải được tuyên thuyết, chia sẻ, quảng bá để soi sáng nhân tâm, chứ chánh pháp không có im lặng. Tại sao mà gọi là im lặng như chánh pháp? Im lặng như thiền định, vì trong thiền định á, chúng ta làm chủ được thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ các ý niệm, để không tạo ra hai phản ứng tiêu cực. Đó là đối với con người, sự vật, sự việc mình thích á, thì tham ái, dướng dính. Còn đối với con người, sự vật, sự việc không thích á, thì dẫn đến sân hận, đối đầu, loại trừ, một mất một còn. Im lặng như thiền định là giải tỏa các ức chế để tăng trưởng sự tiến bộ của tâm, làm cho mình trở nên điềm đạm, sâu sắc, bản lĩnh để chờ cơ hội vượt qua trở ngại. Và im lặng như thiền định đó còn được gọi là im lặng như bậc thánh, vì các bậc thánh không bị bức xúc, không căng thẳng, không mệt mỏi, không giận dữ trước những cái điều Chúa ta gây mất. Nó tìm giải pháp để giải quyết nó, chứ không có bực tức làm gì cho mệt. Ngoài ra, để có được kiên trì tốt thì chúng ta phải có tâm từ bi, để thông cảm được các giới hạn nghiệp của những người gây trở ngại cho chúng ta. Và đồng thời tâm từ bi sẽ giúp cho chúng ta vượt khó, vì cái lợi ích cho đại đa số đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Chỉ vì cái tự ái cá nhân mà mình bỏ cuộc nửa chừng, thì hầu như cái cơ hội để phụng sự nhân sinh ở phạm vi lớn, rộng, xa, nhiều đó không thể gói tới trong tầm tay. Cho nên tâm từ bi là động lực rất quan trọng để giúp cho chúng ta được kiên trì tích cực, hướng đến sự thành công. Điều 6, tính rộng rãi, generosity. Được hiểu đó là thái độ vô ngã, không vị kỷ, không ích kỷ, không lợi ích nhóm. Người rộng rãi là người rất tử tế, có tình thương, sẵn lòng chia sẻ, giúp đỡ, hướng dẫn để mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Trong 13 la mật thuộc Phật giáo Nguyên Thủy và 6 ba la mật thuộc Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật dạy giá trị đầu tiên cần phải sống với là bố thí. Tiếng Bali và Sanskrit gọi là Dana. Người Trung Hoa thì có thói quen phân biệt xã hội, cho nên mới chia đối tượng được chúng ta tặng biếu ra thành hai nhóm: nhóm thấp, nghèo, khó khăn, bất hạnh hơn mình thì được gọi là bố thí. Còn đối với nhóm cao quý, đáng trân trọng, đáng cúng dường, đáng giúp đỡ thì gọi là cúng dường. Còn trong chữ Hán chỉ có, trong tiếng Bali chỉ có một từ duy nhất là Dana thôi. Khi cúng dường cho chư Tăng thì mình gọi là Sangha Dana. Còn khi mà tặng biếu cho những người kém may mắn thì cũng gọi là Dana, không có một phân biệt nào hết đó. Thì sự rộng rãi đó được xem là đánh giá cao nhân phẩm của người khác, mặc dù trong thời điểm đó họ nghèo khó hơn, họ kém may mắn hơn, họ bất hạnh hơn chúng ta, không vì thế mà chúng ta khinh thường họ. Tính rộng lượng sẽ giúp cho chúng ta bỏ được sự bỏn sẻn tri thức. Kinh Duy Ma Cật Đức Phật dạy rất rõ, truyền tri thức không giấu nghề cũng giống như là mồi các ngọn đèn. Và Đức Phật khuyên chúng ta hình dung từ một ngọn đuốc, nếu chúng ta mồi lửa cho ngọn đuốc thứ hai thì ngọn đuốc thứ hai được thắp sáng, rồi sau đó chúng ta mồi cho đến ngọn đuốc thứ 1000, không vì thế mà ngọn đuốc đầu tiên này bị tắt đi sự cháy hay là tổn hao cái năng lượng vốn tạo điều kiện cho sự cháy được tiếp tục duy trì. Như vậy khi chia sẻ tri thức cho người khác, bao gồm tri thức là nghiệp, kiến thức của chúng ta không bị mất đi. Người bỏn sẻn thì luôn luôn như thế này nè, thà cho tiền còn hơn là cho kiến thức nghề. Cho kiến thức nghề đó thì người giỏi sẽ giỏi hơn mình, rồi mình mất cơ hội làm giàu. Cho nên á, lấy kết quả làm giàu từ kiến thức mình có được tặng biếu cho người nghèo và làm cho họ lệ thuộc vào mình trọn đời, đó là lối tư duy của người bỏn sẻn. Còn người rộng rãi thì không nghĩ như thế. Khi mình biết là bằng phương pháp nỗ lực này đạt được sự lập nghiệp thành công, tôi chia sẻ kỹ năng lập nghiệp đó cho những người khác để những người khác cũng đạt được thành quả như mình, đó là rộng rãi về tri thức. Còn rộng rãi về tiền bạc và sở hữu vật chất đó, thì người thực tập cần phải không chấp vào các vật sở hữu. Đây là sở hữu của tôi. Nhờ đó, đó chúng ta mới mạnh dạn khi còn khỏe, sáng suốt, chia sẻ các sở hữu hợp pháp của mình cho tha nhân, chứ không chờ sau khi chết để lại di chúc, rồi người thân của mình theo đó mà làm. Thì có nhiều di chúc đâu được thực hiện đâu. Người Phật tử nên tập thói quen chia sẻ máu qua hiến máu nhân đạo, chia sẻ mô tạng qua hiến mô hiến tạng, chia sẻ cái quyền được sống, được tái sinh thêm một lần nữa ngay trong cái sống này, qua việc là hiến mô tạng khi mà não chúng ta đã bị chết. Thì do những cái dụng cụ y khoa đó thì chúng ta cứ tưởng rằng là người đó đang tiếp tục sống, hoặc là có thể hồi phục lại, thực ra nó đã chết não rồi thì không thể hồi phục được nữa. Sự chết đó sẽ diễn ra trong vòng vài ba ngày thôi. Thì trong tình trạng đó đó, việc hiến mô tạng có thể cứu sống được từ 6 cho đến 13 người. Đó là chúng ta tạo cơ hội quyền được sống nữa cho người khác. Và đây là sự rộng lượng về bố thí mô tạng. Cho nên khi nghe một bài thuyết giảng hay, quý vị nên tặng băng đĩa đó cho các bạn đồng tu. Khi xem được một quyển sách đó, có giá trị minh triết lớn, chuyển hóa cao, photo hoặc mua lại tặng biếu cho người thân và bạn bè. Khi phát hiện ra trên mạng có một bài kinh hay, có một bài thuyết pháp và ấn tượng, chúng ta chia sẻ đường link đó vào trong các giảng diễn đàn, vào trong các mạng xã hội, vào trong các blog cá nhân, thay vì toàn là chia sẻ tin tức xấu, phê bình, chỉ trích, xuyên tạc, vu cáo, phá đám, thì tội về phương diện này đó là rất là nặng, có thể bị truy tố về hình sự, và chúng ta bị gọi là mất hạnh phúc ở trong quan hệ với người thân. Những người phê bình chỉ trích đó, hiếm khi nào mà lấy vợ lấy chồng được lắm, lấy thời gian là cũng ly dị. Người nào vạch lá tìm sâu, lỗi mình tăng lớn, nó càng ngày càng cao thôi. Tại bởi vì họ đâu còn con mắt để mà nhìn thấy được cái lỗi lầm của mình nữa. Thay vì người thông minh á thì đi tìm cái lỗi của mình mà hoàn thiện, rồi điều chỉnh, làm mới. Còn người ngu si đó thì luôn luôn đi châu đầu vào cái dở cái tệ, giống như đi hốt cứt người ta vậy, hốt cái đàm giải của người ta nhả ra, rồi hãnh diện tự hào đi tiêu thụ cái đó. Thì hiện nay trên mạng nó có nhiều người khác tôn giáo với đạo Phật, đóng vai là Phật tử, miệng xưng là hộ pháp, nhưng mà toàn là nói xấu Phật giáo, đã phá Phật giáo, từ Bồ Tát Thích Quảng Đức cho đến các hòa thượng, các tăng ni. Họ ghen ở tức thì, họ ghen tị với Phật giáo, cho nên họ đã gọi là chà đạp lương tâm của mình để giả dạng là Phật tử, kêu gọi mọi người chống đối. Những cái nhóm mà nguy hiểm nhất đó, đó là nhóm Hội Phật Quốc Tự Do Việt Nam. Họ toàn là nói những cái chuyện ma quái, những cái chuyện sàm bậy, những cái chuyện vu khống, những chuyện xuyên tạc, hoặc là họ dựa vào một số tin tức có thật trên báo chí về lối sống của thầy A Sư Cô B sai trái với luật Phật. Họ viết theo cái cách thức để làm cho người đọc ngộ nhận rằng là tập thể 54.000 tăng ni trong nước Việt Nam đều như thế. Và nhóm này còn lập ra một mạng xã hội khác trên Facebook với danh nghĩa đó là Hội Anh Em Chính Nghĩa Phật Giáo. Họ còn làm là việc tà, việc phạm pháp, phạm tội hình sự, phạm tội ác độc, trái lương tâm, ngược đạo đức, gian xảo, quỷ tà, nhưng mà luôn luôn tự xưng mình là anh em chánh nghĩa. Tức là dùng những cái từ ngụy biện đó để lừa đảo các Phật tử chân chính, nhất là những Phật tử bất mãn với một ngôi chùa nào đó, với một tăng ni nào đó. Từ đó cái bức xúc này đã làm cho họ bị khủng hoảng niềm tin. Từ khủng hoảng niềm tin đó xây ra chống đối và tạo rất nhiều cái nghiệp vô gián, đáng tội nghiệp. Cho nên là chúng ta cần phải rộng lượng chia sẻ những thông tin hay, dữ liệu tích cực để mở rộng sự tăng trưởng hiểu biết và phát triển cuộc đời. Còn những thông tin giả thông tin xấu, thông tin là phạm pháp, thông tin phê phán, phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vô cáo, tuyệt đối chúng ta không nên đọc vì mất thời gian. Và cũng tuyệt đối không vì sự nhiệt tình mà trở thành cái lo phóng thanh, tạo ra nỗi hằn quan ở nhiều người khác. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng và có trách nhiệm với bản thân mình trong việc chia sẻ thông tin. Chứ phải nói là tôi rộng lượng, tôi biết cái gì tôi đi nói cái đó. Mà đôi lúc những cái là gây bẫy, như là những kẻ phỉa đó, họ nêu ra đó khoảng là 90% thông tin là đúng sự thật, 10% đó là phỉa đặt. Rồi mình đó đọc, mình thấy là nhiều thông tin nó đúng quá, cho nên những thông tin còn lại mình có khuynh hướng là tin theo. Những kẻ gian xảo trên internet, quỷ biện, độc ác, như Hội Phật Quốc Tự Do Việt Nam và Hội Anh Em Chính Nghĩa Phật Giáo đã không còn sợ nhân quả là cái gì. Nhưng mà những kẻ như thế đó thì tôi tin rằng đến lúc nào đó họ bị gọi là mất hết hạnh phúc trong những người thân, trong những bạn bè, đối diện với luật pháp trừng trị bởi cái tội vu cáo, phạm tội hình sự, thì lúc đó cái khóc lóc của họ, khổ đau của họ đã quá muộn màng. Điều 7, khoan dung, tolerance. Khoan dung đó được diễn ra trên tình thế chúng ta thông cảm được biệt nghiệp của cá nhân và tập thể khác trong những hành động dở, tệ, xấu, tiêu cực, để chúng ta mở rộng tâm từ bi, quảng đại, bao dung, lượng thứ, để giúp cho họ đã có cơ hội làm mới chính mình. Như tôi vừa nêu, hai nhóm chống pháp Phật giáo ác độc nhất, quỷ biện nhất và phạm pháp nhất đó là Hội Phật Quốc Tự Do Việt Nam và Hội Anh Em Chính Nghĩa đó. Nếu mà họ biết quay đầu hướng thiện thì chúng ta phải tha thứ họ thôi, thì họ là người phàm, kẻ tục, họ không tin nhân quả vì họ đi theo tôn giáo khác, họ không tin kiếp sau vì đối với họ kiếp sau không có thật. Nên kiếp này họ sẵn sàng làm ác làm xấu, họ nghĩ rằng là bằng cái sự thông minh kỹ thuật số họ có thể lẩn tránh được, qua mặt được, an toàn được, như họ đã được an toàn trong mấy năm qua, rằng như thế là họ có thể an toàn suốt cả một kiếp người. Đó là nhận thức thiển cận, ngu dốt. Chúng ta cần phải có lối hành xử cao thượng để không đẩy kẻ xấu vào chân tường. Giống như con chó mình dồn vào chân tường, bắt đầu nó sẽ phản công tự vệ. Tương tự đối với những kẻ trộm cắp, khi bị phát hiện đẩy họ vào thế chân tường đó, thì họ phải phản kháng để tự vệ. Mà tự vệ của kẻ xấu là gì? Lấy hung khí tấn công chủ nhân bị họ ăn cắp và có thể làm cho chủ nhân đó bị chết. Cho nên lời khuyên cao quý cho những người có sở hữu đó, khi bị cướp, tấn công, hăm dọa bằng vũ khí, yêu cầu quý vị đưa chìa khóa, hoặc là yêu cầu quý vị phải mở cửa bằng là hộp khóa số để lấy tiền, lấy những vật sở hữu cao quý trong nhà, thì quý vị nên tuân thủ làm theo, đừng tiếc nuối tài sản. Vì tiếc nuối tài sản quý vị có thể bị mất tính mạng, mà khi mất tính mạng rồi thì tài sản đó trở nên là vô nghĩa. Còn mất một tài sản nào đó còn tính mạng, nỗ lực đúng, phương pháp đúng, sau thời gian quý vị có thể tái tăng trưởng lại, sở hữu lại được, thậm chí có thể sở hữu nhiều hơn. Nhờ đó phong trào hiệp sĩ đường phố tay không bất phước là điều không đáng nên được khích lệ. Mặc dù nghĩa cử đó là đáng được tán dương, tôi có một cái bài thuyết giảng về hiệp sĩ đường phố tán dương những cái hành động dũng cảm cao quý đó, nhưng tôi không khích lệ con người tình nguyện xung phong vào cái nghề này. Thế bởi vì họ không được đào tạo chính quy, họ không được hưởng lương khi làm việc nghĩa đó, họ không được trang bị bởi các trang thiết bị chuyên nghiệp để đảm bảo sự gọi là an toàn tính mạng. Như ông là Nguyễn Văn Hoàng bị đâm suýt chết, đã có công bắt được khoảng 400 tên cướp trong 2 thập niên qua, nhưng mà sở công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ tặng cho ông ấy được vài cái bằng khen là hết rồi. Đang khi các công an á, chính thức á, chỉ cần phá 1-2 vụ án là có thể lên lon, lên lương, thăng tiến xã hội, đủ thứ trên đời hết. Còn những người mà có công trạng nhiều như thế này đó, thì chẳng mấy được quan tâm. Nếu tôi mà làm lãnh đạo ở bộ phận đó đó, thì những người như thế tôi cho lên những vai trò cao, không cần phải trải qua đào luyện gì hết, thì họ có năng khiếu đặc biệt, họ có niềm đam mê bảo vệ an ninh và vãn hồi trật tự xã hội. Đa khi nhiều người được đào tạo chính quy, ăn lương của nhà nước, lấy từ tiền đóng thuế của người dân, nhưng mà họ không có cái thao thức đó, cái nghĩa cử đó, là dũng khí đó và sự hy sinh cao quý đó. Lòng khoan dung nó sẽ giúp cho chúng ta trở nên độ lượng, mở lòng ra, thông cảm, thương yêu, chua xót với những tội lỗi về luật pháp, với những cái tệ dở về quan hệ dân sự, để chúng ta không cố chấp, không giận dai, giận dài, giận dở, không hận dai, hận dài, hận dở, không trả thù dai, trả thù dài, trả thù dở. Giận, hận, trả thù là tệ rồi, không phù hợp với tinh thần Phật dạy. Đánh người bỏ đi chứ không ai đánh người quay trở lại là một câu nhắc nhở chúng ta về thái độ khoan dung. Các vua nhà Trần á, sau khi chiến thắng được sự xâm lăng của Trung Quốc, bắt sống họ nhưng không giết chết họ, trao cho họ thuyền bè và lương thực, tiễn họ ra sông đến một cái phạm vi an toàn để họ quay trở về lại đất nước của họ. Đó là sự khoan dung. Rồi sau đó đó, vua nhà Trần phái những phái đoàn qua triều cống Trung Quốc, qua ngoại giao Trung Quốc, để anh ba hung hãn này đó không vì cái sự hận thù mà tiếp tục tấn công Việt Nam. Việt Nam mình là sống bên anh ba Trung Quốc này, đó là một bất hạnh lớn. Trong 3000 năm Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam 60 lần, cứ trung bình 150 năm là xâm lăng một lần. Rồi Việt Nam chúng ta phải khoan dung thôi, vì cái lễ hòa bình của hai dân tộc, vì mạng sống của con người là cao quý, vì sự tăng trưởng kinh tế đó là phải được đặt trên nền tảng của thái bình, chúng ta phải nhượng bộ Trung Quốc, hòa hoãn với Trung Quốc và đóng vai như là bạn bè của Trung Quốc. Đó là một cái bài toán rất khó, cho nên phải có tâm khoan dung thì chúng ta mới vượt qua được hận thù, vượt qua được hận thù thì mới trải nghiệm được hạnh phúc. Điều 8, tinh thần khám phá, exploration. Người khám phá trước nhất phải có tâm đam mê, hướng về những cái mới, cái hay, cái tích cực, cái giá trị và những cái có ý nghĩa. Họ phải tạo ra ý tưởng mới, nương vào phương pháp mới, cách thức giải quyết vấn đề mới, tìm ra được những giải pháp thích hợp mới để đóng góp những giá trị cao quý cho cuộc đời mà các thế hệ đi trước đó, do giới hạn về điều kiện và thông tin cho nên chưa có thể làm được. Muốn có khám phá thì trước nhất chúng ta phải đặt ra các giả định. Như nhiều nhà văn khoa học giả tưởng đó, họ đặt ra các giả định mà đến 20 năm sau, 30 năm sau đó, khoa học đó, thực nghiệm mới bắt đầu phát minh ra. 20 năm trước á, thì Hollywood của Mỹ đã nói đến cái tác hại của thông minh nhân tạo qua việc sản xuất các robot. Ngày 15 tháng 7 2018, tức là cách đây vài hôm thôi, khi một robot lần đầu tiên được cấp quyền công dân, thì báo giới đã tập trung để đưa tin trên toàn cầu. Thì một nhà báo mới đặt câu hỏi đó, cái nguyện vọng của chị là gì, thì chị robot này trả lời rất là thoải mái: nguyện vọng chân thành của tôi là hủy hoại thế giới này. Tức là các nhà khoa học người ta giỏi đến độ tạo ra một cái thông minh nhân tạo bằng máy móc và nạp cảm xúc, nạp thái độ, nạp nhận thức vào trong hệ thống máy móc đó. Vì máy móc đó không phải là con người, cho nên là không có đạo đức, không có kỹ năng sống, không có giá trị sống, không tin kiếp sau, không có sợ luật pháp nghiêm trị, vì nó đâu có sự sống như con người đâu. Nó chỉ có những cái hoạt động được thiết lập bởi thông minh nhân tạo thôi. Cho nên câu trả lời của cô robot có quyền công dân đầu tiên là hủy diệt nhân loại, cho chúng ta thấy về mặt trái của thông minh nhân tạo mà các khoa học gia giả tưởng, xin lỗi, các nhà văn giả tưởng 20 mấy năm trước đã đề cập đến, thì bây giờ khoa học mới bắt đầu đạt được. Cho nên khám phá phải bắt đầu bằng những ý tưởng táo bạo, nhưng phải tuyệt đối tránh sự liều mạng. Chẳng hạn như đội bóng nhí là lợn hoang đó, gồm 12 cậu bé từ tuổi 11 đến 16 cùng với huấn luyện viên 25 tuổi đã hơi liều mạng. Ở trước miệng hang thảm lũ đã có ghi cảnh báo là không được vào, nguy hiểm, nhưng mà các cháu học sinh này vẫn đi vào vì cái thái độ muốn khám phá. Phần lớn người nam là thích khám phá, thích hiểu biết những cái mà mình chưa hiểu biết, cái nào hiểm trở nguy nan chừng nào đó, thì nó tạo cái sự thôi thúc cho người ta khám phá chừng đó. Khám phá đó đó là lúc không mang lại giá trị. Đặc biệt cái khám phá mà đạo Phật đề cập đến đó, là khám phá những ý tưởng hay, những cái chương trình giỏi, những giá trị lớn để mang lại hạnh phúc cho số đông, cho nhân loại này. Có rất nhiều phát minh và khám phá cho thế gian này đó là hoàn toàn vô dụng, như là khám phá ra súng ống, khám phá ra bom, mìn, khám phá ra hạt nhân, nguyên tử, hủy diệt sự sống tập thể. Và các nhà nguyên thủ quốc gia đó thì lý luận rằng là phải có sở hữu được các bom hạt nhân thì mình mới trở thành siêu cường quốc. Ta đi tiền để đầu tư vào cái quy trình khám phá và sản xuất đó là rất lớn. Cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin, thì ông Trump vẫn có một cái phát biểu rất đáng tượng mà chúng ta nên ghi nhận. Hai nước chúng ta, tức là Mỹ và Nga, sở hữu 90% bom nguyên tử hạt nhân, và đó là mối đe dọa thật sự cho hòa bình thế giới. Trước đây các nguyên thủ quốc gia nghĩ rằng đó là bằng việc sở hữu nguyên tử hạt nhân thì mình mạnh, không ai dám đụng vào. Nhưng mà thực ra chỉ cần một bất cẩn nhỏ, một sự thiếu kiểm soát tâm do sân hận, si mê, tham lam, cố chấp chi phối thôi, bấm nút một cái là cả thế giới đã bị hủy diệt trong tích tắc. Cho nên khi sở hữu được các loại vũ khí hiện đại đó đó, thì cuộc sống của con người đó trở nên mất bình an, bị đe dọa, bị rủi ro cao. Do đó Mỹ phải hạ nước nhỏ để hội nghị thượng đỉnh với nguyên thủ của Bắc Triều Tiên hướng đến việc phi hạt nhân hóa bán đảo này. Lúc còn tại nhiệm ở nhiệm kỳ thứ hai đó, thì Tổng thống Barack Obama đó đã nỗ lực kêu hủy bỏ bom hạt nhân trên toàn cầu, cho nên ông mới được trao giải Nobel hòa bình vì lý do đó. Do đó cần phải đầu tư vào những phát minh khám phá có giá trị, có lợi ích lớn, để phục vụ cho các nhu cầu dân dụng và xã hội, hơn là những khám phá và phát minh nó phục vụ cho chiến tranh. Các quốc gia sản xuất vũ khí đó thường là các quốc gia giàu nhất thế giới, nhưng mà mang lại hận thù, chết chóc, khổ đau, ly cách cũng là nhiều nhất thế giới. Đó là mặt trái của khám phá tiêu cực. Steve Jobs, người đồng sáng lập và công ty tập đoàn Apple, suốt một kiếp người giàu chỉ sống 55 tuổi đời thôi, đã phát minh, khám phá, sáng tạo ra 256 bằng phát minh sáng chế và đồng phát minh sáng chế toàn cầu. Mà tất cả các cái bằng phát minh sáng chế của ông á là phục vụ cho đời sống của người trở nên cao quý hơn, tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Ông ấy là một Phật tử thực tập thiền. Đó là tấm gương mà chúng ta đáng noi gương. Điều chính, tinh thần tự lực, self-reliance. Trước khi lìa khỏi đời, sau khi di chúc tất cả những điều nên tu tập, nên làm Phật sự cho đệ tử xuất gia và tại gia, Đức Phật đã nhắc nhở: này các đệ tử, mỗi người hãy nương tựa vào chân lý, hãy nương tựa vào đạo đức, lấy chân lý và đạo đức làm thầy, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác, vào bất cứ một người nào khác. Này các đệ tử, mỗi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình. Đức Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc thôi. Thế là công việc của Đức Phật đó là khi đến được con đường, vẽ là tấm bản đồ, tặng biếu không có tác quyền cho những người gọi là thao thức đi trên con đường đó để đạt được an vui. Đức Phật không thể đi thế, mặc dù Đức Phật có sức khỏe, có thể đi thế cho hàng vạn người, nhưng không thể làm việc đó. Đây là phương pháp mà các nhà giáo dục hiện đại đó đề cao. Thầy cô giáo giỏi phải là người truyền trao kiến thức khám phá, kiến thức phương pháp để học trò mình tự lực, trở nên giỏi ngang bằng hoặc là giỏi hơn chính mình. Con hơn cha, con hơn mẹ là nhà có phúc. Thì cha mẹ phải chỉ cách cho con cháu làm giàu hơn mình và tối thiểu bằng mình, chứ đừng vì cái tình thương huyết thống, chấp vào cái ngã sở hữu huyết thống đó mà chúng ta để lại toàn bộ gia tài cho con cháu mà con cháu không nỗ lực gì hết, thì hưởng phước đó đó sẽ rất mau, tức là hủy hoại cái nguồn tài sản đó qua năm cửa ngõ, do quả quạng, do lũ lụt cuốn trôi, do nhà nước tịch thu, do bệnh tật đó làm tốn tiền, hoặc là do người thân phá của. Tỷ phú Warren Buffett sở hữu trên 100 tỷ Mỹ kim, được xem là tỷ phú thông minh nhất, được nhiều người quý trọng nhất, công bố với thế giới rằng đó 99% cái gia tài của ông sau khi qua đời đó sẽ trở thành sung vào quỹ của hai vợ chồng Bill Gates và Melinda, và con cháu của ông chỉ được hưởng 1% thôi. Mà gọi là di chúc như thế, ông vẫn khuyên con cháu của ông không nên kế thừa nó, hãy nỗ lực từ bản thân mình trở nên thông minh và làm giàu từ chất xám, công sức chân chính và nỗ lực có phương pháp của bản thân. Đó là cách giáo dục của một người cha thông minh, giúp cho con cái của mình có tinh thần tự lực cao. Thực ra thì theo Đức Phật đó, thì mỗi người có một cái nguồn tiềm năng vô tận, nguồn tài nguyên vô tận, từ ghế đen lẫn đi bóng. Vấn đề là chúng ta phải trao cho cái chìa khóa tri thức và chìa khóa phương pháp để giúp cho thế hệ đi sau chúng ta, con cháu chúng ta đó, là có được chìa khóa đó và mở được các cánh cửa tiềm năng để sở hữu được cái nguồn tài nguyên, sử dụng nó một cách hợp pháp. Về tinh thần này đó, để cho con em được hạnh phúc thì như tôi đã nói, các quý Phật tử nên tạo điều kiện, thậm chí là bắt buộc giúp cho con cháu mình từ tuổi lên ba trở thành Phật tử từ nhỏ, có thói quen đi chùa từ nhỏ, tối thiểu một tuần phải một lần, nhiều hơn càng tốt. Nhờ đó các cháu không bị nghiện ngập, không giao du bạn bè xấu, không làm những hành động phạm pháp, không dựa dẫm vào cha mẹ, có cái tầng tự lực cao, biết tự lo cho chính bản thân mình. Quý vị đến các chùa có chú tiểu nhỏ như chùa Giác Ngộ hay nhiều ngôi chùa khác, có chú thì xuất thân từ gia đình rất giàu, ở nhà đó 7 giờ ngủ chưa dậy, mẹ phải lại năn nỉ, ăn cơm phải đút, muốn cái gì là được cái đó. Nhưng mà khi vô làm chú tiểu ở chùa rồi đó thì 4 giờ sáng keng 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 phải thức dậy, nghe keng 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 phải vô nhà vệ sinh đánh răng, keng 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 phải tập thể dục, keng 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 phải xuống tụng kinh, keng 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 phải vô bàn ăn ngồi ăn chánh niệm, keng 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 phải đi học, keng 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 phải đi ngủ. Kỷ luật trong nhà chùa nghiêm khắc như là kỷ luật quân đội. Và các cháu dù bối cảnh xã hội là khác nhau, có cháu xuất thân từ nhà giàu, từ nhà trí thức, có cháu xuất thân từ nhà nghèo, nhà bình dân, nhưng mà khi vào chùa thì ngang bằng với nhau hết, và phải tuân thủ cái kỷ luật để tạo ra tính tự lập. Thì bằng cách này đó, các cháu lớn lên mới làm tu sĩ tốt được, có lợi ích cho quần sinh, đóng góp nhiều cho Phật pháp được. Điều 10, tính bền vững, sustainability hoặc là stability. Theo Đức Phật đó, khi chúng ta có được trí tuệ, hiểu được thuận duyên, biết tạo cho mình những sự hỗ trợ tích cực, thì các giá trị cao quý bao gồm các Phật sự, các thiện sự, các đạo đức, thiền định và những điều hợp pháp mà chúng ta đạt được trong đời đó sẽ trở nên bền vững với chúng ta. Theo đó, hạnh phúc mà chúng ta trải nghiệm cũng là hạnh phúc bền vững. Đừng làm ngắn hạn, đừng làm thiển cận, hãy đầu tư tính bền vững theo nghĩa tích cực nhất. Khi chúng ta có tinh thần tự lực, thông minh và khám phá cao đó, thì cái nguồn tài nguyên á, vô tận sẽ được sử dụng. Sử dụng bền vững á, là phải tạo cơ hội cho thiên nhiên tự tái tạo lại để đủ sức phục vụ cho các thế hệ tương lai, future generations. Tôi đưa một ví dụ về tính tiết kiệm để tạo ra bền vững. Châu Úc á, là nơi đất rộng người thưa, nguồn nước ngọt rất là khan hiếm, cho nên chính phủ Úc á, phải ra một chính sách chỉ tuyển dụng các ứng cử viên làm công dân của nước này có trình độ cao, có kỹ thuật cao, có bằng cấp cao, nhất là ở những lĩnh vực ngành nghề mà nước Úc đang thiếu. Họ sẵn sàng là trải thảm đỏ để mời và chấp nhận làm công dân rất dễ. Và 90% còn lại các ứng cử viên thì họ sẽ loại trừ, vì nếu tiếp nhận nhiều người vào nước Úc thì đến một lúc nào đó nguồn nước ngọt của Úc á, sẽ trở thành khan hiếm và đe dọa đến mạng sống của con người. Cho nên á, chính phủ Úc á, là đưa ra chính sách yêu cầu người ta phải trữ nước mưa bằng những cái tank chứa nước và tiết kiệm nước ngọt cho việc tưới cây. Họ khích lệ đó là mua các cái loại máy tái tạo nước từ cái nước thải trở thành nước có thể tái sử dụng được phục vụ cho tưới cây. Học viện Pháp giáo Việt Nam cơ sở 2 tại Lê Minh Xuân thì Hòa Thượng Phó Pháp Chủ Thích Chí Quảng đã chấp nhận cái chính sách đó Cho nên đó là ngay từ ban đầu tạo ra một cái hệ thống gọi là tái tạo nước để tái sử dụng. Cái nguồn nước mà gần 1.000 người sinh hoạt hàng ngày sẽ được đưa qua một cái bể chứa, rồi đó là thanh lọc lại cái nguồn nước đó sau khi được gọi là điều chỉnh rồi đó, sẽ phục vụ cho việc tưới cây chứ không có gọi là hủy hoại môi trường. Thì cái tiền đầu tư cho cái hệ thống lọc đó là rất lớn, nhưng mà lợi ích cho nó rất là lâu dài. Vì ở Lê Minh Xuân là đất mặn phèn chua, nguồn nước rất là khan hiếm, cho nên phải tiết kiệm. Như vậy tạo ra tính bền vững thì chúng ta phải một mặt là tiết kiệm, một mặt thứ hai là phải sử dụng các sản phẩm có khả năng tái chế. Chúng ta phải kêu gọi sử dụng những cái túi giấy, những cái túi có thể tiêu hủy được, không ô nhiễm đến môi trường, như là những cái túi ni lông. Recycle production hoặc là reproduction, tức là tự tái tạo lại, tái sản xuất lại, tái sử dụng lại, reuse. Thì bằng cách đó đó thì cái nguồn năng lượng của con người ở trong thiên nhiên, cái nguồn tài nguyên đó sẽ không bị mất đi, và các thế hệ con cháu chúng ta ở trong tương lai mới có cơ hội tái gọi là tiếp tục sử dụng nó, mà không đến lúc nào đó hết. Việt Nam mình đã từng bán đất quý, rồi bán nguồn tài nguyên thiên nhiên, rồi là bán tất cả những thứ mà mình có để thu hút đầu tư. Mở các đặc khu là cái cách bán nguồn tài nguyên của Việt Nam một cách rẻ mạt để làm giàu cho một thiểu số tỷ phú ở nước ngoài, chỉ vì lý do là tăng trưởng kinh tế cho Việt Nam. Cái chính sách là mở đặc khu đến bây giờ thì nhiều quốc gia chứng minh là nó không phải là giải pháp tốt nhất. Đà Nẵng đã từng mở đặc khu đâu mà vẫn phát triển mạnh, chỉ cần có lãnh đạo giỏi, yêu nước, thương dân, kiến thức kinh tế vững, và mở ra một cái chính sách để tăng trưởng và kích thích tăng trưởng kinh tế. Singapore đã từng là đặc khu của nước nào đâu mà vẫn trở thành là một trong những siêu cường quốc của châu Á và thế giới. Cho nên á, thay vì mở các đặc khu, chúng ta phải đầu tư vào sự phát triển công nghệ và kỹ thuật, thì cái giá trị kinh tế của những đầu tư này nó gấp trăm lần, nghìn lần, dài dạng lần so với lao động phổ thông. Mở đặc khu thực ra đó là biến người Việt Nam trở thành nhân công rẻ, lao động thấp, với cái chính sách ưu đãi hoặc 70 năm hoặc 99 năm cho người nước ngoài, mà mấy năm đầu là miễn thuế nữa, để người ta đầu tư tiền bạc vào mở công xưởng, rồi mở dịch vụ, trong đó có dịch vụ ăn chơi, dịch vụ cờ bạc, thậm chí là những cái nhà máy sản xuất vũ khí nữa. Đặc khu bao giờ nó cũng phải chứa đựng những cái mặt trái đó, và cái đó không phải là đầu tư bền vững. Nó chứa đựng những cái lý do, những cái nguyên nhân tiềm ẩn nguy hại đến an ninh quốc phòng, đến độc lập chủ quyền, vì nó mời gọi sự di dân từ những nước có những nhà đầu tư lớn vào đất nước Việt Nam, và nó tạo ra nhiều bất ổn, và người Việt Nam á phải thất bại trước những nhà đầu tư đó vì cái vốn người Việt Nam là thấp, nhân công lao động Việt Nam rẻ, cho nên chúng ta dễ dàng trở thành những kẻ làm công trên nguồn tài nguyên bất tận của mình. Thì tương tự về hạnh phúc, sức khỏe và tu học Phật pháp, tạo phước qua Phật sự thiện sự, các Phật tử phải đầu tư theo tinh thần đạt được các giá trị bền vững, chứ đừng có ngắn hạn. Làm cái gì đó phải nghĩ tới cái tính bền vững, lợi ích bây giờ nhưng mà lợi ích ở tương lai, lợi ích cho mình nhưng mà phải lợi ích cho người, lợi ích cho gia đình mình cũng phải lợi ích cho quốc gia và lợi ích toàn cầu. Đó là cái tầm nhìn của tính bền vững. Mà muốn được như thế thì chúng ta phải có tâm từ bi lớn, có trí tuệ lớn thì chúng ta mới tạo ra bền vững được. Còn người có kiến thức thiển cận thực dụng á, thì chỉ thấy trước mắt thôi, hy sinh đời bố, củng cố các đời con cháu. Còn lâu á, phạm pháp á, đời bố chẳng những không bị, không được hy sinh, mà là kẻ tội đồ, con cháu bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa lý lịch, không tạo ra bền vững về uy tín và giá trị đạo đức cho gia tộc đó được. Chúng ta phải nhớ những cái câu con cha mẹ ăn mặn, con cháu khát nước, đó là cái cộng hưởng nhân quả. Cha mẹ ăn mặn á thì không thể tạo bền vững về đức cho con cháu. Thế thì ăn mặn này là phạm pháp, tạo nghiệp xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, gây tạo nỗi khổ niềm đau. Thì cái cộng hưởng nhân quả đó mà xã hội đối xử với con cháu của những người này là gì? Phân biệt đối xử, sợ hãi, cô lập, không hợp tác. Cái cộng hưởng nhân quả đó là không thể không ghi nhận. Cho nên khi đầu tư cái gì, chúng ta phải nghĩ đến tính bền vững về phương diện nhân quả, tính lợi ích bền vững về phương diện tương lai, tính tái sử dụng bền vững về phương diện cơ hội cho những người khác. Đó là chúng ta có tâm từ bi lớn. Còn mà không nó sẽ trở nên rất ích kỷ và hẹp hòi. Kính thưa các quý hành giả, với 10 giá trị sống nêu trên, bất kỳ ai sở hữu được, làm được đó, thì đều góp phần tạo ra sự thành công. Và sự thành công đó mang lại nhiều điều hữu ích cho mình và tương tác tích cực cho người. Rất mong chúng ta nương vào tinh thần Phật dạy để đạt được 10 phẩm chất cao quý nêu trên, để chúng ta xứng đáng trở thành người hạnh phúc trên thành công cao quý.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân sang.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.